Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Xin gặp tới với câu chuyện của ngày hôm nay, một câu chuyện gắn với sự kiện lịch sử 30 tháng 4, ngày cuối cùng của tháng 4, cũng rất là quan trọng trong cộng đồng người Việt tự do tại nước Úc này. Và ngày hôm nay chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn sự tham gia của ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales ạ.
Dạ vâng, chào anh Xuân Ngọc và chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình.
Vâng, thưa ông Paul, có lẽ là thính giả của chúng tôi nếu mà theo dõi thông tin về các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tự do đó thì biết là năm nay do tác động của Covid-19 rồi những cái vấn đề khác nữa cho nên là sẽ không có cái chuyến đi để mà tới Canberra tổ chức như mọi năm. Tuy nhiên chúng tôi được biết rằng là như ở New South Wales thì lại có một cái sự kiện gọi là thường niên nhưng lại có những cái đặc điểm rất là khác biệt so với các năm khác, thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc. Thưa anh, thì hàng năm thì chúng ta làm cái đêm tưởng niệm, đêm thắp nến nhớ đến ngày Quốc hận 30 tháng 4, rồi sau đó thì chúng ta đi Canberra để biểu tình. Nhưng mà vì cái Covid-19 thì chúng tôi không có làm được cái chuyện mà đi xuống Canberra biểu tình vì cái số lượng người có giới hạn. Cho nên là đêm thắp nến hay là lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 nó vẫn diễn ra hàng năm. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Đáng lẽ ra thì năm ngoái là cái năm mà 45 năm kỷ niệm thì mình dự định mình sẽ làm nhưng mà phải đều bị hủy bỏ là vì Covid-19 lúc đó thì đang rất là tình hình phong tỏa của chính phủ, lockdown nó vẫn còn đang áp dụng cho nên chúng ta không làm gì được. Tuy nhiên năm nay thì rất là may mắn chúng ta sẽ có được một cái buổi tưởng niệm vào đúng ngày 30 tháng 4 và thứ 6 ngày mai.
Vâng, và buổi tưởng niệm vào đúng thứ 6 ngày mai thì chắc chắn là sẽ có sự tham gia của những bậc cao niên, rồi những người đang tham gia cộng đồng và bên cạnh đó thì có giới trẻ nữa. Tuy nhiên, trong cái sự kiện của năm nay thì dường như chúng tôi có nhận thấy những cái thông tin từ phía chính mạch. Đó là sự kiện tưởng niệm 30 tháng 4 biến cố The Fall of Saigon sẽ đánh động được sự quan tâm của chính giới và rất có thể đây sẽ là một cái câu chuyện, một cái cuộc tìm hiểu xem ý kiến cũng như là hỗ trợ để mà tạo ra một sự kiện thường niên nó mang tính rộng rãi hơn và nó sâu sắc hơn trong xã hội Úc của ngày nay, thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc. Vâng, cái điều đó là cái điều mà chúng tôi đang muốn và đang thực hiện làm. Kể từ đầu năm 2021 thì chúng tôi đang theo đuổi một cái chương trình là thay đổi cách sinh hoạt của cộng đồng bằng cách là tất cả những sinh hoạt của cộng đồng từ những cái buổi lễ như Hoàng Sa, Trường Sa, lễ Hai Bà Trưng, lễ Hùng Vương thì toàn là bằng song ngữ. Và đặc biệt hơn là chúng tôi bắt đầu mời những cái vị khách, mời những khách của chính giới, những khách của trong cộng đồng, những nghị viên, những thị trưởng của thành phố, chính giới từ ba cấp chính quyền đến tham dự lễ sinh hoạt của chúng ta. Và gần đây nhất là lễ Hai Bà Trưng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng được ghi nhận ở trong Quốc hội và được chính giới tham dự. Thì đây là một cái cách mà để chúng tôi quảng bá về sinh hoạt của cộng đồng hơn và làm cho cái sự sinh hoạt của cộng đồng nó nới rộng ra, không những riêng về cộng đồng chúng ta mà cho những cộng đồng bạn và cho những cái sự lưu ý của Quốc hội Úc cũng như là những chính giới. Thì ngày 30 tháng 4 là một cái lễ tưởng niệm lớn mà tất cả nó gắn bó với cộng đồng của chúng ta trong suốt 46 năm. Cho nên năm nay là năm đầu tiên chúng tôi đã mời được đại diện của ba cấp chính quyền sẽ đến tham dự cái buổi lễ này. Và tất cả những cái chương trình nó phải đều bằng song ngữ đó anh. Và chúng tôi cũng đã đẩy rộng những cái đài truyền những cái thông tin này qua những cái cộng đồng bạn cũng như là những khách của người Úc để mà họ đến và coi cái sinh hoạt này là một cái sinh hoạt thường niên và cái sinh hoạt quan trọng, một trong những cái sinh hoạt quan trọng của cộng đồng chúng ta trong cái lịch sử 46 năm. Thì năm nay đó thưa anh, thì cũng nói thêm là chúng tôi đã gửi giấy mời những các vị dân biểu, thượng nghị sĩ của tiểu bang, liên bang, của hội đồng thành phố, những thị trưởng thì đã được đáp ứng một cách rất là tốt đẹp. Tuy là cái giờ giấc nó cũng rất là khó khăn mà để cho tôi thứ sau họ đến thì những dân biểu, những thượng nghị sĩ nào mà không đến được thì họ cũng đã gửi những cái thông điệp qua video message để chúng tôi trình bày để chúng tôi phát lại cho quý đồng hương ở trong cái ngày đêm hôm đó, cũng như là chúng tôi cũng được sự chấp thuận của văn phòng tiểu hiến là cử đại diện dân biểu của tiểu bang đến tham dự, cũng như lãnh tụ đối lập và các dân biểu trong đảng lao động cũng sẽ đến tham dự, như là các thị trưởng, các nghị viên, rất đông nghị viên sẽ đến tham dự cái lễ 30 tháng 4 của chúng ta ngày mai.
Và xin ông nhắc lại thêm một số chi tiết quan trọng để mà bà con đồng hương nếu có thời gian có thể đến với sự kiện này thật là sớm cho phù hợp ạ.
Dạ vâng, kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận, ngày đại tang của dân tộc, cũng như là chúng ta đến để thắp một nén hương cho những người đã mất, những vị tướng, vị quốc công thân đã tổn thất tại ngày 30 tháng 4, cũng như đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, vượt biên, vượt biển tìm tự do. Thì năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu khai mạc đúng 7 giờ và chương trình kéo dài khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Thì xin kính mong quý đồng hương dành thời giờ và dành những giây phút linh thiêng này cho quê hương đất nước. Vì một năm và cũng là một cái ngày mà năm nay cũng rất may mắn chúng ta vào cái ngày chúng ta làm lễ đúng cái ngày vào ngày 30 tháng 4. Nên là xin mời quý đồng hương đến lúc 7 giờ tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Bonirik.
Và một câu hỏi nữa thôi, chúng ta trở lại với câu chuyện đưa sự kiện tưởng niệm này trở thành một điều gì đó mang tính rộng rãi và chính thống hơn tại xã hội Úc này. Ông vừa mới nói tới các vị khách và những cái lời mời gửi tới họ, nhưng mà trong tương lai đó thì chắc là sẽ còn những cái bước tiếp theo. Vậy thì những bước tiếp theo đó là gì để chúng ta có thể thực sự đánh động được sự quan tâm của họ cũng như cái danh tiếng của cộng đồng trong các sự kiện nói chung, và liệu rằng chúng ta có thể hy vọng cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 nó sẽ sớm trở thành một cái điều mà tất cả các chính giới xung quanh ở địa phương cũng như ở tiểu bang quan tâm trong tương lai không ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thưa đúng anh, cái chính phủ liên quốc hội liên bang và tiểu bang đang có sự chú ý về những cái thiệp mời của chúng tôi đã nới rộng ra cho rất là nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ cũng như là ở cấp tiểu bang và liên bang. Thì cái sự đón nhận của họ rất là họ cũng đã thấy được là cái tầm quan trọng, và cái sự giải thích của chúng tôi về những cái thông tin mà chúng tôi đưa đến, hy vọng rằng đây là cái bước đầu tiên, và quốc hội sẽ ghi nhận, nhất là quốc hội của tiểu bang New South Wales sẽ ghi nhận cái sự kiện của chúng ta là một cái sự kiện lớn và một cái biến cố lớn cho lịch sử, và họ cũng cho đây là một cái sinh hoạt lớn của cộng đồng và đầy ý nghĩa, và họ cũng đến đến để cùng thắp nến, cùng chia sẻ với chúng ta của cái nỗi mất mát lớn của cộng đồng. Và chúng tôi cũng đã nhận được những cái video message từ những dân biểu cấp liên bang và tiểu bang cho thấy là họ rất là đồng hành với cộng đồng trong những cái sinh hoạt này, và tôi tin chắc rằng trong tương lai thì những sinh hoạt của 30 tháng 4 là một cái sinh hoạt truyền thống và chính mặt, chứ không phải nó có thu gọn ở trong cộng đồng chúng ta và rất là nhiều người biết đến. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi cũng nói thêm là giới truyền thông, báo Epoch Times và một số những thân hữu tại Falun Gong cũng sẽ đến, với lại những người ở đại diện cho các club RSL, Carvel Dickers cũng sẽ đến, và cho nên cái sự nới rộng của chúng tôi cũng là càng mạnh hơn, và nhất là ở chính giới.
Và chúng ta cùng hướng tới những tương lai thật là tốt cho các sự kiện của cộng đồng cũng như cộng đồng Việt Nam tự do tại liên bang cũng như là tiểu bang New South Wales. Một lần nữa rất là cảm ơn ông Paul Huy Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.